hoa sen thầy là gì? Đã thì anh chị hôm nay mình nữa rồi quý thân hãy tin con thì giao tiếp tay cho con thì để kiếm hết tại trên thầy thì thì chung đương về bác thì anh chị để giúp con hoàn thành phần bổ hôn.
Tổ tiên thầy chỉ dạy cho con người hiện diện làm như đây là gì?
Qua giờ họp có gì đặc biệt nói chuyện nghe coi.
Giờ hôm qua họp thì chúng con có thể về vấn đề mọi cái đều nhờ quý vân quý bác thông hết rồi, chỉ có những đường nhầm đặc chắn thì có người thì theo sách vở thì là niệm ba vòng, nhưng mà có quý vị thì thầy nói là có sẽ niệm luôn từ 6 tới 9 giờ không có.
Không cần nhiều, niệm hai vòng ba vòng là đủ rồi, bởi vì lực lượng mà niệm nó chạy ra là nó mạnh lắm rồi, nó chiếu sáng. Cũng như mấy ông sư ông tu trong chùa, mỗi buổi chiều ông phải đi vòng quanh, ông niệm kinh rồi ông tưới nước phép, cũng như ban bố cái hào quang đổ trên cô hồn và xung quanh. Cái thì chúng ta trong cái cơ thể của chúng ta như thiên địa này, những cái dâm linh nó cũng có theo. Bây giờ ăn cá ăn thịt ăn nhiều khít rồi thì bây giờ nó phải theo, thì chúng ta phải niệm độ hết vòng quanh. À, vừa niệm độ vừa mở cái trực khí ra. À, thành ra mỗi đêm tới giờ âm chúng ta niệm bát chánh. Thằng sách nói mấy lần là mấy lần. Có nhiều người thích thì làm mấy chục lần, làm chi cho gì đủ rồi. Ừ. Người ta đấy thì người ta làm chuyện khác. Ta trong sách dặn bao nhiêu là nó đúng, không có sao.
Theo thầy còn 10 tiền từ ngày hôm tối hôm kia thì con ra về hôm qua dân trừ tiêu tịch sát thì con cũng thấy có một sự lao sao ở thêm một vài bà con thì bây giờ thầy dù thầy đã có lần minh luận nhưng mà tụi con cũng có người người khác thì cũng có người hơi phao đồng bằng nhau.
Tới đây học thì phải có cái lá
Dạ,
nhà.
thì của Lê Văn Phân Trừ và Phân Tư.
Ông kia xuống trần xưng là cha của chúng
Dạ.
ta. Nhưng mà tại sao lại nó đi kêu cảnh sát bắt? Cho nên tội nghiệp nghe, nghĩ cha thập xuống. Mà con không nhìn cha cũng có lỗi. Tại sao? Vì con xa cha quá lâu. Không thể nào mà hình dung được cái mặt mày của cha. Mà chỉ hình dung giữa con người và con người. Tại ra cái hiện diện của cha phải rất nhẹ nó nhìn thấy. Nhưng mà vì tình thương yêu thì ở trên luôn luôn phóng điện và ép xuống nói tao là cha. Cái xác kia nó trình độ nào nó nói đó thôi. Ép mạnh nó tao là cha, tao là cha, tao là cha, tao là cha. Nhưng mà cái điện nó cứ đi xuống. Rồi những người này nghe lạ quá, cha đâu đấy, cha đâu mà đâu có thấy mà cha. Có ông trường không mà cha. Nhưng mà trong cái bực tức của mình nói nhiều chừng nào thì cái điện nó xuống. Nó xuống nó ép đối phương chừng nào thì đối phương nói mạnh thì nói tao là cha, tao là cha, tao là cha. Đó. Là xuống gì? Xuống ở trong cái tình thương yêu cứu độ thì ngài cũng biết rằng sự xa cách nhẹ thật nhẹ mà nặng thật nặng thì hai cái nhất định phải xa cách rồi không có thay nhau. Còn kêu cảnh sát là phận sự của ban tổ chức, bởi vì ban tổ chức từ đầu tới cuối không có chương trình này, mà ngoại lệ thì trưởng ban phải trách nhiệm đối với bạn đạo thì muốn làm sao rủi, bởi vì trưởng ban cũng không hiểu được cha là ai và cũng thấy điểm gì mà không thấy cái giá trị rõ rệt, Thành ra muốn đem lại giữ an ninh trật tự cho bạn đạo. Vì con người ở thế gian, con người có người điên, đưa nói chuyện rồi điên. Thành ra trưởng ban tổ chức làm việc đúng, không có sai. Nhưng mà luật lệ ở đây rất rõ ràng. Người nào thật sự phạm pháp có bằng chứng thì người ta mới giữ. Còn cái này cũng không có gì. Nhưng mà để cảnh cao vậy thôi. Còn những người tu mà quá mê tín, thế đó là cha, thì cũng có chỗ khác bị lợi dụng. Con ma cũng vô xin cha, con quỷ cũng vô xin cha, nói chuyện hơn cha nữa. Nhưng mà thể hiện một cái phép màu không có làm được. Cho nên chúng ta học cái khóa nhịn nhục, mình đi ngược lại chương trình của sự nhịn nhục, thì chúng ta nghĩ sao? Thứ nhất, trưởng ban tổ chức phải giữ trật tự cả đã. Thứ nhì, các bạn nghe và tìm hiểu, đó là đi trong chương trình nhịn nhục. Rồi còn anh Tư ra về, anh Tư có ác ý đối với bạn đạo không? Đó. Thì thương bạn đạo, muốn nó làm này nó không làm, muốn làm kia nó làm, nó hạch đông hạch tây, nó làm tùm lum, thì la đó cũng như một người lớn tuổi đàn anh la đàn em rất trật tự, nó không có cái gì tổn thất hết. Khi mà la rồi con người càng thương đàn em hơn, thấy chưa? Tại vì cái chuyện đó không có gì mà phải hàn gắn trở lại, đó là tự nhiên học. Nhưng mà buổi sáng đó tôi đã nói rồi, quả quả tương giao, quả. Thì bây giờ anh em còn thương anh Tư nhiều hơn, hiểu tánh ý anh Tư nhiều hơn. Rồi anh Tư lại hiểu cái sự chậm trượt của anh em nhiều hơn. Rồi mong sao anh em đồng chí với anh Tư. Chứ anh đâu có cái tâm mà nghi kỵ ai đâu. Có cái tâm ghét người ta thì anh đâu có tới đây làm gì. Thấy không? Cho nên cái tình thương, nó không phải trong một khía cạnh và cặp mắt chúng ta mở ra thấy. Nó ẩn tàng trong ta. Mà khi mà người con thức giác rồi, hiểu thấu triệt tình thấm thía của người cha đời đời bất diệt, thì người con nó không bao giờ biết nói một lời nào hơn bằng lấy nước mắt. Chỉ nghĩ tới cha đang trông chờ sự tiến hóa của mình. Mình là người phung phí và chỉ làm sự tiêu hao, phá hoại cơ cấu của đấng cha là. Ngay thể xác của chúng ta đây đã phá hoại rất nhiều. Rồi đâm ra đòi khỏi đủ thứ. Áo thì thiệt đẹp, quần thì thiệt đẹp, mặt thì đánh đầy son. Nhưng mà trong tâm rạn nứt từ mảnh một, thì cái đẹp đó nó không hòa hợp với đẹp siêu nhiên. Cho nên về trên xuống cứ chửi, chửi là cho loài ma quỷ, loài không biết thương yêu, loài không biết xây dựng. Công ơn của cha đã làm ra biết bao nhiêu cho chúng sanh, nhưng ngày hôm nay nó trình diện với cái mặt quỷ chứ không phải mặt người. Nếu tâm nó xa cách, tâm nó rạn nứt là cái mặt con quỷ, bận áo thì lành mà tâm thì nứt mẻ hết rồi, thì nó biến thể thành con quỷ. Thế nên vì đó cha mới giận, để la nó lên, chửi nó cho nhiều, để nó tức tâm. Ai cũng có cái nóng, nó sử dụng cái quả nó lên trên bộ đầu, rồi ngài cắt cái quả nó bỏ, để cho nó đừng lưu dụng cái tà khí trong nội tâm nữa, rồi nó sẽ trở về với thực chất của chính nó. Lúc đó nó mới nhìn cha nó hay là nhìn anh em nó được. Cho nên chúng ta không phải là quần áo bề ngoài đây là sang trọng đâu. Ăn thua cái tâm chúng ta làm. Tâm chúng ta trước sau như một, giữ trọn, không nên cho nó sức mẹ. Nếu sức mẹ thì ở trên dòng ta, thấy ta cũng như thằng ăn xin bẩn áo rách chướng. Các bạn xuất khẩu ra rồi đi nhìn bạn đạo có nhiều người cái tâm nó rạn nứt trầm trọng lắm. Mà nó không biết là sao hạ vậy. Cho nên người đời khuyên nó phải tu, phương thượng giải mê pha chấp thì tâm nó không còn bị sắc nữa, nó sẽ có cái áo giáp là kêu nó hướng thiện để cứu độ chúng sanh, thì nó sẽ thật sự mang cái áo giáp tình thương, đó là sắc đẹp của nó dân trả. Chứ bây giờ ở đây, bây giờ luồn quá chất, tha cho cách mấy đi nó cũng không phải đẹp. Cái tâm còn phân cách, tâm còn phân chia địa vị, tâm còn chưa chỉ hòa, tâm còn bị sức mẻ, vụn nát. Thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội hồi sinh trở về nguồn cội, mẹ như chúng ta kêu trả, mong về nguồn cội, nhưng mà không trang bị cho mình để trở về nguồn cội, thì chừng nào mới về được. Cho nên chúng ta tập tu khư trực lưu thanh, nói hoài, nhắc hoài để các bạn hiểu. Nhiều đêm tôi cũng thổ thức không ngủ được, rồi cũng quỳ lại van xin toàn hồn của các bạn. Từ ngày sau ta biết thương yêu nhau, phải hàng tháng lại sự sức mãi mà để dân trà, không nên để cha trời nhập lòng vì chúng ta. Nhập lòng quá, sai đủ kiểu, biến đủ thể để độ ta, và chỉ quần áo cho chúng ta thấy, chỉ mặt mày cho chúng ta thấy, mà chúng ta không chịu hàng gắn, và không sử dụng cái khí giới tịch thương và đạo đức để anh em chung sống, trở về với giây phút thiêng liêng. Tôi cũng cầu xin, có đêm tôi cũng khóc. Khi đi bay, nghĩa mình nó cố. Tôi khóc vì ai? Tôi đã thuyết không ít. Tôi đã nói không ít. Để mất tất cả tâm tư, bất chấp bệnh hoạn, vô quá ngại. Tôi cầu xin với các bạn thương yêu. Thương yêu anh em các bạn. Tại ra đây không có bao nhiêu người. Không nên chia cắt. Chúng ta biết thương yêu, chúng ta biết thương yêu nhiều chừng nào thì chúng ta mới nhận ra chân tướng của đằng kia lạnh. Không biết thương yêu thì chúng ta chỉ nuôi sự hống hách, công cao ngạo mạn. Cầu xin Đức Mẹ dìu dắt các bạn để các bạn có dũng cảm tự đi. Xin đáng làm con của mẹ, xin đáng làm con của cha, sử dụng ý chí xây dựng mặt chấp giàn lao. Tại sao không xây dựng nội tâm, xây dựng cho có một cơ sở nhỏ nhỏ tại thế gian đã làm được, tại sao nội tâm quên đi mà không hàn gắn lại sự sĩ mẹ đó, để cho anh em xa cực. Chúng ta không còn tuổi tác nữa, chúng ta chỉ còn sự thương yêu là vốn căn bản của người Việt Nam ở hải ngoại. Chỉ giữ cái tình thương để xây dựng và cống hiến cho nhau. Bao nhiêu là nhân nhũ, và bao nhiêu lần đã trùy lại. Xin các bạn dẹp bỏ tự ái để sống hòa bình, sống trong cái kỷ nguyên di lạc hiện tại, tha thứ và thương yêu. Không có gì đáng trách, không có gì đáng chấp. Thế nên tôi giữ thực tâm thực lòng của chính mình, tận dụng sự sáng suốt của chính mình, là tu cái tiếng. Tuy rằng tôi ở thế gian mấy chục năm trước, không có ngày giờ nào không cầu mong cho mọi người nhìn nhau và gần nhau. Không có ngại ngùng bất cứ những trở ngại nào. Phải đem tình thương cho mọi người tự thức, Cho nên ngày hôm nay tôi thấy cũng chưa có văn. Tôi mong rằng các bạn nên cố gắng thực hiện ngay trong nhà ta, thực hiện ngay trong tâm ta. Rồi biết bao nhiêu chúng sanh đang lạc hồng giữa trần, đau khổ vô cùng. Nhờ gương lành đó, chúng ta mới có cơ hội tâm độ. Nước mắt của các bạn là trí pháp để rửa tâm người gì. Dù có khóc đi nữa không sao, vì tâm các bạn mướn cho tất cả mọi người thương yêu. Mọi người không bỏ nhau, không vì ma quỷ mà lầm lạc, vì chân tâm mà thắng quá. Điều này là điều mong muốn cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Nhiều lắm tôi cũng có biết, nhưng mà không nên. Thầy anh em bơ vơ. Nó đứng gần nhau mà nó không biết thương nhau. Phân tâm xác ấp, phận áo rách đà đà. Làm sao trình diện mới đăng cha đời được. Áo ta lành, tâm ta lành. Cái trình diện mới đăng cha đời. Chúng sinh quá mê muội, nuôi dưỡng sự mê chấp. Nhóm này nhóm nọ, không có nhóm nào bạn ơi, rốt cuộc rồi chúng ta là ta chỉ đi chung một đường mà thôi. Kẻ trước người sau lần lượt ra đi. Rồi đây các bạn chết rồi, các bạn thấy biết bao nhiêu triệu triệu người vẫn đóng chịu. Chen nhau, chen chúc với nhau, đi xuống địa ngục. Biết cảnh đó là cảnh chết, cảnh đó là không có lối thoát, nhưng mà đành đi. Ngày hôm nay các bạn khỏi rồi, các bạn được nhắc nhở hằng đêm. Tôi lúc nào cũng sát bên cạnh các bạn. Sử dụng tôi lúc nào cũng được. Thư viện khoa học đã cho phép lời nói tôi đi trong tâm với các bạn. Trong nhà cầu, trong nhà bếp, ngoài đường quán, giữa rừng, có thể bấm kêu nghe lời nói. Tha thiết yêu cầu các bạn trở về với chính các bạn. Không nên hoang phí nữa. Cái trở về càng sớm càng tốt. Trở về với niềm thánh tính sẵn có. Xây dựng cho tâm hồn được yên ổn, gia can được bình an, xã hội được tốt lành. Phổ mới phổ qua được đạo mạo. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên tôi khóc nhiều về sự van xin đó. Cho sự thật mỗi đêm tôi đều khóc. Không phải yêu hèn mà khóc tội nghiệp các bạn. Rồi đây tôi đi alo. Cho nên các bạn mới dùng sự thẳng tỉnh tối đa để làm người trong kiếp này. Ít có cơ hội mà được nghe đầy đủ chân lý. Rất đầy đủ chân lý, rất đầy đủ phương tiện cho các bạn. Thật sự cha mẹ đang chờ. Không có bỏ các bạn. Chỉ các bạn nhầm lạc và tự bỏ các bạn mà thôi. Tôi thấy giữa hai bên một tình thương tràn đầy. Chiếu xuống cả cạn không vũ trụ. Thiên cơ đang lấy chuyển mạnh, ngài cũng ngưng để chờ. Chúng tôi tu cũng van xin, cũng xin triển hạn. Cho nên những cái cơ mà đến đây cũng đã bớt giảm bớt nhiều. Nên các bạn tu đi để đóng góp. Thật sự phát tâm đóng góp. Đóng góp chung sanh. Để chúng sanh tâm cái cảnh đau khổ mê muội.
Lại thầy cũng cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa thế. Để không phụ lòng thầy.
Tâm từ của các bạn là Phật đó bạn ơi. Bạn là Bồ Tát đó bạn ơi.
Cũng thấy cũng chưa làm được.
Bởi vì kiếp tu là một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh.
biết bao nhiêu dân linh đang bận chiếm. Có chứng hòa chiếm liền là họ cũng bước được vô. Tôi không chứ, tại sao bà ơi yêu hả? Tại mong sống ổn đi tu. Ông có cái thánh quang trọn lập mà thánh dự như các bạn. Không biết con nghe nhiều hơn để khỏi cổ lòng cha.
Muốn cậu về đây, ông đi, kinh nhà, anh em thương yêu, ôm lấy lòng hoặc không có bỏ nhau.
Con đường các bạn đi là con đường lớn lắm, không phải là éo hẹp. Con đường hư hạ son si là con đường xấu hẹp. Đường tha thứ và thương yêu là con đường lớn lắm, lớn trọng. Cho nên dân dân nhà bé này để được đi con đường lớn rồi, vì nó quá khổ. Từ đời ông bà nó tới bây giờ có người khổ. Nhờ cái khổ đó mà nó khám phá ra cái điểm xíu qua về Phật Pháp. Rồi nó cũng mang mọi người đồng ý. Xong để mọi người bớt đó. Các bạn tu đi, tu ra tu rồi nó mở huệ, các bạn mới nhìn xung quanh nội căn nhà của các bạn, biết bao nhiêu tâm linh nó mong muốn. Đâu phải được đồng nhập. Cho nên khổ lắm. Các bạn ra tu, giữ tâm thanh tịnh, một lần lo tu, tương về thanh tịnh, mới thấy rõ. Ba cõi tâm ta.
Linh phụ nói, thì anh chị, con xin thay vì vị được cảm ơn thầy. Con như được đây xin được tạo lộc, để chỉ sử vô mùi, chúng ta như cái làm thường thường.
Xin được kể tác của quý anh chị, từ khác nhà lên lời hứa. Vậy, với thầy, để mình đi mau hơn, cho thầy đỡ buồn thương khi thầy còn tại đây. Riêng con không dám quỳ xuống làm thầy, vì con đang biết làm như vậy thì thầy chỉ giúp hơn được mà không ít thương hết. Thật là con thì từ ta nguyện lấy con. Con cố gắng để cái sức con làm cái gì được con làm. Và con cũng cố gắng bỏ lần tật tư tật xấu. Nhưng mà con nghiệp các cụ còn lơi lắm. Tôi nghĩ tận một khi hai ngày mà con làm được.
Xin thầy dẫn con. Tự con giúp gặp vị bán tại đây và vị ấm chị ở đây. Ta có nhiều ai còn cân với con thả.
Đã có sẵn khắc, đã có tình thương, nuôi dưỡng tâm thân, chỉ có đi vào thanh tịnh mới thấy rõ diện mỗi tháng qua của tâm linh. Còn nếu hướng ngoại tranh chấp, kiếp này khó qua.
Con có lời vướng với thầy. Ê thầy, con tuổi đã già rồi, sớm quê khuya lao khổ cứu đời đậu con. Đậu con khổ nạn, hao mòn, ơn thầy nghĩa nặng hơn non. Kiếp này con nguyện giữ trọn đường tu.
Xin sự biết vọng, tôi không nói vài lời cho anh em bạn đạo. Kính thưa các anh em bạn đạo, anh em cũng biết tôi là một nghệ sĩ trên xứ Mỹ này, tôi là một người nổi tiếng, tôi không còn thiếu cái gì tất cả hết. Mà vợ chồng tôi đến đây, trước tiên tôi xin trả lại ba lại ngày hôm qua của cha Trường đã lại tôi, ba lại tôi mới kêu bằng cha. Đó là cái người phàm mắt thịt của tôi không biết được, nhưng mà cái dũng chí đó tôi hứa là tôi phải làm thật trung tâm tôi. Xin trả lời cho quý vị. Cái thứ nhất, cái thứ hai, anh em bạn đạo đừng có nói cái miệng không mà không có làm. Nói cái miệng không à, tha thứ thương yêu tôi không có thấy. Sợ dĩ vợ chồng tôi lên đây là gì? Tôi thấy anh Long, tất cả anh em bạn đạo khổ cực. Không biết được hướng cái gì. Mà tới ngày mà thầy giờ gần đến, anh em tôi cũng chưa được kịp thay đồ mà đứng không nổi. Để lo cho các anh em bạn đạo tất cả năm châu đi về để tu. Được cái gì? Anh Long đi không nổi. Không dám ăn, không dám ngủ. Mà người này chửi, người kia mắng. Lượm từng cái cây, chúng tôi làm từng chút, từng cục đá, tất cả những gì có 50, có 10 đồng cũng ráng mua được từng chút để về để lo không kịp. Ngày là thầy đến để mừng, để vui, anh em đến để mừng vui. Mừng anh em tới ngày hôm nay cũng còn cự nhau, cãi nhau, cứ nói cái miệng không à, tôi không có thấy cái miệng không à. Tôi mong từ đây quý vị nên thực hành để cho thầy được vui. Cái đó là quý vị đã trả ơn thầy rồi. Tôi chỉ có mấy lời vậy. Cảm ơn quý vị.
Ủa kìm nói vậy là cái thầy kia. Trước khi tôi cùng anh em xung nhau làm thiền viện, tôi không bao giờ nghĩ là tôi được về thiền viện làm việc và ở thiền viện. Khi mà thầy cũng như bề trên cho tôi về đây làm việc, tôi không bao giờ dám cạnh tranh hay là nói anh này tới anh kia tới. Tôi chỉ lo làm phận sự tôi thôi. Khi anh em tới đây tôi rất mừng và vui vẻ và đón nhận. Tôi không có dám trách, không dám khan và không dám buồn. Chứng tỏ là bao hôm nay anh em thấy con người tôi ra sao. Để cho bề trên và các anh em nhận xét. Tôi mong rằng anh Kiệt nói như vậy. Tôi thì không dám nói như anh Kiệt. Vì anh Kiệt cũng thấy tôi khổ ở kia. Mà tôi đâu có thấy khổ. Cái niềm thương yêu, quý mến của thầy đã cho tôi quá nhiều. Tôi nói với thầy là tôi làm việc, mỗi giờ tôi mới thích thầy ở phương xa, còn đang thức, còn đang làm việc, tôi không có quyền nghỉ. Trong tâm tôi luôn luôn, không phải hôm nay mà đã 7 năm nay rồi, đâu không mong mê đâu. Tôi kẹt nói ra, tôi không dám nói ra những tiếng nói đó. Tôi sẵn sàng làm việc, và làm việc tới khi tới cuối cùng. Không những làm việc ở đây mà chỗ nào tôi cũng làm việc. Và tôi không mong rằng anh em kể công tôi. Vì tôi không thấy đó là công. Và tôi không thấy đó là quả. Tôi chỉ biết làm việc. Mọi người được vui. Là tôi được vui. Mặc dù tấm tôi còn sân si động loạn. Nhưng tôi thấy tôi đã nhờ cái pháp này. Cứu chữa tôi cho nhiều bệnh lắm. Trong đó có bệnh sân si nữa. Không bao giờ tôi dám phiền trách một ai. Mặc dù tấm tình tôi thẳng thắn. Động chạm rất nhiều. Nhưng rằng anh em cũng tha thứ cho tôi, trước mặt chứ có thầy, là đó là điều mong muốn nhất của tôi, và đừng nhắc nhở gì đến tôi.
Thưa thầy, con ở đừng ở đây, nên con biết rất nhiều. Con xin thầy tha lỗi cho con không có tin ông Thượng Đế ngày hôm qua, là tự nhiên ông nói một câu, đường, đá không đổ. Chúng con ở gần đây, có một đồng thì đóng một đồng. Thiền viện mới được thành lập hồi năm ngoái. Năm nay rất xong nhiều công việc. Chúng con hết công, hết tích. Nhưng con nghĩ, theo con nghĩ, Thượng Đế không có bắt lỗi cái đường chưa đổ đá ngoài kia. Đường ngoài kia là đường công cộng. Ở trong đây, thì chúng con rất thương thầy, rất thương bạn đạo. Chúng con làm việc rất cực khổ. Nếu như Thượng Đế thì Thượng Đế đã biết cái chuyện đó. Con mình phàm mắt sạch, con không có thấy điển, không thấy gì, thành ra con không biết, thành ra con không tin. Mong thầy tha lỗi cho con.
Thầy thương thiện nghiệp. Thầy lạnh nhạt nhiều và thầy cũng khóc nhiều. Thì quý vị
tâm chuyện ta thì thôi kệ, bây giờ có cái gì mình đừng làm thầy buồn thêm nữa. Bây giờ có cái, theo con nghĩ đó, thì Vinh Long, Vinh Tư cũng như Vinh Trường muốn lên giải bày về cái việc mà họ đã làm. Mà quý vị ở đây cũng nhiều người thắc mắc, thì kính mời hai Vinh có cái gì giải thích thì giải thích thêm để con quý vị khỏi thắc mắc thêm. Con Vinh muốn.
Ông lên đi. Thế cho tôi xin có ý kiến với chị Trường Dữ Liên Tư. Là vì người cho hai anh đó có lên giải thích gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Là vì bài học mình đã học rồi.
Yeah.
Và tất cả những cái tiêu diệt xảy ra là cái bài học mà mình đã đi học. Mình đến đây để học đạo, chứ không phải học về trường đời. Thì hãy học đạo thì có những cái bài của đạo mà chính thầy đã cho hai anh huynh trưởng, một anh là trung ban tổ chức, một anh là trưởng tán thiệt, đứng ra làm cái việc đó để dạy cho anh em chúng ta. Thì tôi nghĩ là cái đó là thầy đã dạy cho chúng ta bài học đức tán, thế nào là sân, thế nào là si, thế nào là nhẫn, thế nào là hòa. Thì hôm qua nếu mình có chút thanh tịnh thì mình cũng thấy được chính anh Trừ và anh Tư cũng phải đóng một cái gia tuồng đó vậy thôi. Mình cũng xác nhận rằng biển bề trên xuống có hay là không cũng do tâm của mình nhận định. Trong cái không nó có cái có, trong cái giả nó có cái chơn. Thì nhờ cái không mình mới thấy được có cái có. Anh Trừ thì đóng cái vai chấp, anh Tư đóng cái vai mê. Hai anh đóng rất là hay, rất là xuất sắc. Nếu mình thanh tịnh, mình thấy hai anh Trừ và Tư qua cái tầng điểm về trên cho chúng ta học một bài học hết sức là tốt đẹp. Không có những cái chuyện gì mà thắc hết. Thì tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ còn chỉ có hai ngày nữa sẽ có nhận những cái bài học mới nữa. Tôi nhận định rằng cái sự hiểu biết của tôi, cá nhân tôi đến đây hôm qua tôi rất vui và rất cảm động được cái sự ân điển của thầy giúp cho tôi học được những cái bài học như vậy. Tôi xin hết lời.
Như vậy Vinh Trường và Vinh Tư mới có gì nói nữa hả chị ạ? Thì quý vị cũng xin quý vị từ giờ cuộc này mình quay như là không bàn sáng từ trường hôm qua nữa. Để mình thanh tịnh, ngay cả khi mình về địa phương cũng quên luôn. Và bây giờ tiếp tục thì còn lại thì giờ thì xin thầy giải đáp cho những câu hỏi của tử mừng đại. Giờ thì đọc cái vùng gì đó sẽ được.
Câu hỏi đầu tiên là tiền căn hậu kiếp là gì? Tiếp tục theo, tại sao có nhiều người coi bói đoán chuyện tương lai của người này đúng mà người khác sai?
Xin thầy lên tiền căn hậu kiếp. Nhìn bây giờ thì biết quá khứ. Tánh độc tài, hung hăng, tánh yếu hèn, láo sợ. Kiếp trước họ đã bị giam ở ngục nào? Và đã thề bằng cách nào? Ngày hôm nay tiếp tục được làm người để tu. Nhưng mà họ không tu thì họ sẽ đi trở đồng lại.
Còn cái câu thứ gì này? Tại sao có nhiều người coi bói đoán chuyện tương lai của người này đúng mà người khác sai?
Đó. Cho nên người có tu, người coi bói không đúng. Và người không tu thì dựa vô sự kích động và phản động của ngũ hành thì có phần đúng và có phần sai. Mà chính thầy tướng tự coi mình cũng không được. Cho nên, cái tướng số là xưa kia để chi? Để cho con người có cơ hội học. Học cái trật tự của cả không vũ trụ. Chứ không phải đem ra làm thầy tướng. Cái tử vi là để sắp vào trong lớp học. Và người nào học hết cái khóa đó sẽ giúp quốc gia ngồi ở ghế nào bàn tán trong thông minh để điều binh khiển tướng. Cái chuyện đó là một phần của đời chứ không phải của đạo. Đạo không cần xài cái đó, đạo chỉ dùng tâm mà thôi. Còn đời thì nó có trúng có trật là vậy. Thì cái ông đoán đó, ông tinh vi, ông được thông minh, ông là cõi tiên giáng lâm, ông chưa nhiễm trần, thì ông đoán rất rõ rệt. Còn khi mà ông nhiễm trần rồi, thì ông cũng mượn đạo chút, mượn đạo chút, thứ chút gì đó. Thành ra nó không có trúng. Còn ta tinh vi xuống, là nói đâu là nó phải trúng đâu. Nhưng mà cái phần đó không phải là đi ra nói cho người ta, mà là giáo dục chúng sanh chữ nghĩa, học đường lối để mở trí cho con người thông minh lên, thấy rõ cái chuyện của mình và không dám làm những điều gì mất trật tự đối với xã hội gia cả. Rồi bây giờ ta đem ra kiếm tiền trật tự, ta nói có cái trúng có cái trật. Có người nào mà có tiền thì ông nói thêm chút cho nó trúng đi để ông lấy tiền. Mà người nào ít tiền thì ông qua la ít cầu, thành ra nó trật. Đó, cái kiểu kiếm tiền là nó hư là vậy. Còn nếu mà thành tâm học hỏi đúng trong tử vi thì còn trúng nhiều hơn là trật.
Câu hỏi kế tiếp của chị Minh. Khi ơn trên xuống điển cho chị Phượng thì chị Phượng rất thông minh sáng suốt, chuyện gì thì cũng biết. Nhưng khi điển xuống cho anh Tư với anh Trường thì hai ảnh nói rất nhiều, việc không đúng. Chính ảnh cũng không biết ảnh làm gì hay nói gì. Có phải là điển thanh xuống cho chị Phượng, còn điển trượt thì xuống cho anh Trường với anh Tư hay không? Xin thầy giải đáp.
Khi mà điển giáo dục thì cơ tạng của mọi người, người nắm sẽ lại nắm thêm. Và nắm đến nỗi nó thức tâm, nó thấy nó nắm, tới lúc nó giải hết nóng và không còn nóng nữa. Đó là luồng điển khi xuống lúc nào thì ép. Ép để giải cái trực. Nhưng mà cái nào qua lỗ là thuộc về trực. Buồn quá cũng là trực. Mà vui quá cũng là trực. Nóng quá cũng là trực. Cho nên về trên độ là phải giải nó ra. Thì phải mắc nó ra đâu? Ra từ miệng mồm. Nói năng. Nói tùm lum đủ thứ. Rồi nó mở cái trí bên trên, bây giờ nó nghi cái này đúng, chắc nó nghi cái kia trật. Rồi nó phải khám phá ra. Từ từ nó rút về thanh tịnh. Thì nó tu thiền cái pháp này, nó mới mở cái minh cảnh đài nó. Lúc đó nó mới dồn thấy trọn lạc. Cũng phải bỏ công. Không còn bỏ công không được. Cho nên con người tu vô vi được điêu luyện, được nhồi quả. Ban đầu nhồi quả bên ngoài, cãi vã. Sau nhồi quả trong tâm thức, thâu đêm không ngủ được. Rồi thức tâm rồi nằm đó khóc. Biết cái sai lầm của mình. Mình đã làm hư việc mình. Đó là nhồi quả trong tâm thức. Lúc đó thì đi bắt đầu bước vào điện giới. Thành ra nó rất có trật tự. Học tới trình độ nào cũng phải thi. Thi là nhồi quả. Cho những người tu vô vi đây trở về gia đình thì thấy động vô này, động vô kia, động vô nọ là dành là đang nhỏ. Mà mình phải nhìn mình là chiếc thiền nan đang trôi giữa biển cả. Sống thì đương nhiên nó phải động. Nhưng mà chí hướng của chúng ta nhất định phải đi. Là cứ đi theo. Cho nên chúng ta có cái pháp đỡ là coi lưỡi sang thời gian ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì đóng cái cửa thế gian mà mở cái cửa thiền nan. Cho nên đỡ đụng chạm hơn nếu áp dụng đúng theo cái pháp bồ đề. Cho nên nhiều người cũng tu cũng được, có phần điển đang nhồi tới đó thì nói chuyện hay lắm, càng nói càng hay, mình cảm thích, mình nói hay quá, mình nói khác là nó sai, có điển mà sai tập chưa đúng lúc, gom tụ rồi nói là toàn là triết lý, mà gom tụ không nổ không chưa đầy đủ á mà nói á là thuộc về xài trí. Mà xài trí ở đâu? Nói cho những người nghe không hiểu. Nó nghe mà nó không hiểu ông này nói gì thét, nó nói ông đã điên. Vậy ta làm thinh. Nếu một ngày nào đó nó tròn đầy rồi, ta nói nó phải hiểu. Tại sao nó phải hiểu? Là cái luồng từ quan của chúng ta bao phần hồn của nó rồi. Kích động một chút là nó nghe vô. Còn cái từ quan chưa đầy đủ nói ra chỉ có mất đi. Mà đối phương không nhận được cái gì. Tôi đâm ra bực tức, sao tôi nói rõ vậy mà chị không nghe, tôi nói rõ vậy mà anh không hiểu. Thì kỳ thật nó chưa bao vây đủ lực lượng, chưa đánh thức được phần hồn đó. Nó không có nghe. Cho nên mình tu tới cái cơ hội đó cũng là cơ hội tiên. Và trụ tâm để cho nó thật sự tam quy trụ đảnh rồi. Lúc đó, triệt phật một cách êm dịu mà cảm động tất cả mọi.
Thưa Thầy, câu đầu tiên của một hành giả phân đề tên. Một cục đỏ lợt bao bọc vòng ánh sáng chủa ra, từ trung tim đôi chân mày, và cứ tiếp tục tỏ ra, đồng thời đỉnh đầu thấy rất nhẹ. Cứ mỗi lần như vậy thì lòng thấy nhẹ nhàng, niệm Phật cũng bật sáng và không niệm Phật cũng sáng. Chỉ cần ý trụ là sáng, thưa Thầy, đó có phải là Moni Châu không?
Cái đó là từ cái quả tâm trước. Thấy màu đỏ đó là quả tâm. Cái quả tâm nó xuất phát ra. Và từ 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 màu đỏ nó sẽ biến lên màu vàng và màu xanh da trời. Lúc đó mới thấy là Moni Châu mà chuyển hướng về minh triết.
Câu hỏi kế tiếp. Cũng vì vòng sáng đó mà hành giả khi làm pháp luân chứng minh lại bị quên mất mình, quên mất mình. Không còn nhớ đếm từ 1 đến 12 và quên mất đi. Cái đúng, trạng thái đó là trạng thái gì? Ở có tốt không?
Cái đó là nó thông rồi. Cho nên cái trạng thái đó, những vị sư tu trên rừng. Mệt mỏi làm việc. Mệt mỏi rồi. Về chùa nằm. Thôi. Kim thiếp ti, nhắc một câu giờ tí tu sẽ vậy thì dạy chuyện. Là đúng giờ tí là vậy. Vì nó thông rồi, nó là một giáp thông rồi, nó là một đồng hồ. Mình dặn giờ nào thì nó dạy đúng giờ đó. Lúc đó mình dạy là trộm đồng hồ đúng giờ tí. Cho nên những người mà tu làm pháp luân chứng minh ban đầu là 11 tới 12 rồi được. 8, 9, 10, 0, làm được đều đều, rồi một thời gian nào, vừa hít một cái nó ngủ, nó là thông. Thông rồi. Mà như đừng ý thông mà bỏ, cũng mỗi ngày cũng ráng làm, được bao nhiêu. Bởi vì mình còn ăn cơm, ăn rau cỏ, thế à? Chứ chưa ăn nguyên khí của bên trên. Mà ăn nguyên khí bên trên thì hít một cái đủ rồi. Cho nên nó rất có trật tự, rồi tới đó tự động các bạn sẽ thấy những cái gì tôi nói là nó đúng. Trong thực hành nó thấy.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, đến đầu con điển thường bốc lên, có cảm giác, khó chịu. Con hay lắc đầu thì kêu rắc rắc và dễ chịu hơn. Xin Thầy cho con biết làm cách nào cho thông.
Thì muốn làm cho nó thông, vấn đề ăn uống, mình phải làm sao? Sơ ra chữa hưởng dưỡng khí. Rồi, nghĩ về tôi ăn nguyên khí của cả không vũ trụ. Được trưa, cũng ngồi thiền là pháp luân thường chuyển. Và tối, xịt bớt ăn đi. Và để thay đổi từ vật chất, vật thực, tới nguyên khí. Đó, lúc đó thì nó càng ngày càng thông suốt. Bây giờ cái đầu nó rắc rắc là sao? Vừa xuất ra mà nó còn nặng hơn cái từng ở trên. Nó hồi lại nó mới kêu rắc rắc. Và khi mà chúng ta lo cái hạ thừa này nó xong trong sạch rồi thì nó xuất phát đi lên nó thừa tiếp với thanh giới. Nó không còn cuộc thừa nữa. Nó ngay ngắn như tượng Phật. Tượng Phật ngồi sao nó như vậy.
À, có kế tiếp.
Chứ đừng có sợ rằng tối tôi không ăn, tôi bệnh, không có bệnh đâu. Uống nước, ăn trái cây, làm hít thở, và tay nó vẫn ấm mới làm được. Nếu mà cái tay lạnh không làm được, cái tay chân ấm là đủ rồi đó. Rước được thanh quang vô, ngồi đó dựng vận hành cái thanh quang vô, thì cái luồng điển ở trên này nó sẽ mạnh. Ở dưới này với ở trên này hai cái là một, không có sát cả. Nhưng mà ở dưới này không thanh lập điều đặn thiền lâu không được. Cho nên cái quan trọng ở dưới. Mà ông ai hiểu.
Tôi xin đọc câu kế tiếp. Con có nghe Tu Vô Vi phải hướng về một vị mà mình tôn thờ như Quan Thánh hoặc Quan Thế Âm, nếu không hướng về một vị nào thì khi chết không có ai rước đi. Xin thầy làm ơn giải thích.
Bởi vì tu vô vi nó có hướng vô hai câu niệm, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thậm chí có người niệm tới Đấng Cha Trời, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn, có hết chưa? Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, đã hướng về rồi. Những câu nguyện đó là hướng về đó rồi, không có sai lạc.
Câu hỏi tiếp theo là của chị Minh. Có một lần con ngồi thiền đang nghe băng của thầy, nhưng tiếng của thầy bỗng nhiên trở thành tiếng của một người đàn bà tập, tại sao?
Cái đó là cái sự biến chuyển trong cái cơ tạng. Cho nên cái sự biến chuyển trong cơ tạng, cái luồng điển nó đang mở, đứng chừng, chưa có hợp nhất. Mà nó hợp nhất trụ đảnh rồi thì không còn cái tiếng đàn bà nữa. Cho nên phải gom ngay trung tim bộ đạo và hướng thượng thì nó sẽ đổi. Cho nên cái cơ quan của chúng ta nó cũng như là cái máy cassette vậy. Cho nên làm lưng chừng cái tua nó không có đúng à, thì nó nghe cái hơi lạ lạ chút. Mà cố gắng làm pháp luân một cặp rồi nó nghe lại đúng y như vậy, không có sai. Cho nên trường hợp đây rồi nó xảy ra nghe tiếng đàn bà rồi làm pháp luân thường chỉ chập cái thứ ra, không có nữa.
Câu hỏi này cũng của chị Minh. Thưa thầy, sau khi con tu thiền một thời gian thì con không còn dục, nhưng bỏ chồng thì có tội, còn ở với chồng thì cả tâm hồn lẫn thể xác của con đau khổ quá, con không biết phải làm sao, nhờ thầy giảng dạy.
Cho nên mình phải hiểu rằng thương yêu nhau phải bảo vệ sức khỏe thế nào, phải giải thích cho chồng biết. Ngày hôm nay cái con đường tình dục nó bớt, nhưng mà cơ thể nó lại mạnh dạn. Mình lấy cái thân mình ví dụ cho chồng thấy, nếu chồng mà tiến tới vậy thì hai người sẽ yêu nhau đời đời và không có bị bệnh hoạn và không bị thân nghiệt nữa. Cho nên bây giờ người ta đua nhau đi tìm bác sĩ, tìm nhà thương vì bệnh, mà ngày hôm nay mình nhờ cái pháp này tu để phòng bệnh và không xảy ra bệnh, thì mình bàn bạc với chồng cái gì hợp tình hợp lý thì hai bên chắc chắn là phải thỏa thuận, chứ không có gì đâu. Bởi vì cái chuyện làm tu thiền là đại sự. Đại sự ở chỗ nào? Mình phải giải thích rõ ngay là trước kia Quan Âm đi tu cũng vậy, bỏ chua cha đi tu, thành đạo mới về thể hiện trọn nghĩa trọn nhân. Bây giờ tôi tu, tôi cũng đi con đường tốt, không đi con đường hư. Tôi tu là tôi muốn thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, cũng như những người đã đi trước, thì ảnh hưởng chồng và giải thích cho chồng. Chồng cũng còn cứu quyền thất tổ, thì người phải thấy rõ đó là cái gương và có cơ hội để thực hành trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Thì hai người cùng ảnh hưởng cho nhau đồng tu tiến, do mình thuyết giảng và nói rõ ràng cho chồng nghe. Có gì đâu phải lo, cái gia can mà minh bạch rồi thì hai người đồng tiến và mình làm đại sự ở tương lai. Còn nếu bây giờ cứ đòi khỏi sự dâm dục thể xác mòn mỏi mà không đi đến đâu và tâm thần bất ổn, thì hai bên tự xác nhận để thấy rõ, tay nắm tay và chung đi một con đường tiến tới.
Câu hỏi này là của Phật Diệu Tạm Diệu Phụng, nhưng phải là câu hỏi, chỉ thôi sẽ phát biểu thôi. Trong 3 ngày con học được ở thầy Từ Bi trong Bế Sơn, câu của anh Hoàng Sơn đi.
Từ Bi trong cái sân, bây giờ mình nói Từ Bi trong cái sân không ai hiểu. Mình thấy họ sân, nhưng mà mình đâm ra thương yêu. Cái sân là một cái bệnh, mình phải thương yêu, hết sức thương yêu, thì những người đó tự xung quanh mọi người đều thương yêu họ, họ cái sân sẽ tiêu diệt. Đó là cách trị bệnh. Lấy cái từ bi là giải sân. Nó từ bi tâm sân.
Câu của anh Hoàng Sunny, thưa thầy, trong đời có đạo, trong đạo có đức, vậy thì đạo do đâu mà có, đức do đâu mà sanh, người có nhân duyên gì mà đến rồi lại phải ra đi?
Đạo là từ đại thanh định, chưa có loài người đã có đạo. Đức là do chúng sanh hướng thượng, dụng tâm bất quái ngại, làm đủ mọi việc hữu ích cho vạn linh mới câu trúc thành đức.
Rồi tỏ nghe là câu thứ hai, tâm lành và đạo lành. Người có nhân duyên gì mà đến rồi phải ra đi?
À, cái đó là cái luật vay trả. Luật vay trả, có duyên thì có nghiệp. Mà cái duyên nghiệp đó là do cái đại nguyện của mọi hành giả mà thôi. Chứ trước kia, chúng ta làm con người, buôn bán làm ăn khá giả, tôi kiếm thiệt nhiều tiền để tôi làm ông chủ cho bự. Và tôi dẹp hết mấy cái tiệm con, bắt mấy thằng kia mở tù hết. Là tôi nguyện làm giàu và tôi nguyện làm ác. Từ tới lúc chết rồi, tôi mới dòm lại hành động của tôi không có chân. Tôi mới phát đại nguyện để chuộc cái tội của tôi. Muốn chuộc cái tội tôi, bây giờ tôi lấy cái gì xứng đáng cái tội tôi? Tôi không làm người nữa. Làm người mắc cỡ quá, tôi trả không nổi. Tôi làm con thú thì tôi bỏ cái. Bây giờ hồi tôi ở đời, tôi lấy của người ta tôi ăn nhiều quá, làm cho người ta đau khổ. Bây giờ tôi phải trả lại những sự đau khổ nó mới cân xứng. Cho nên nhiều vị họ hy sinh làm con thú, làm con bò, mấy kiếp như vậy, và chiếu đứng, và để lập lại cái hạnh Bồ Tát. Rồi mới tạo duyên để tu học. Cái duyên do nghiệp, sau nghiệp thức tâm mới tạo ra cái gì. Cho nên duyên nghiệp liên luân hồi, điều ngộ tới duyên nghiệp là vậy. Cái tu cũng vậy, mà phát đại nguyện tu cũng có duyên nghiệp của tâm tu. Cho nên chúng ta mỗi người đến đây với sự bằng lòng của chính mình, chứ không ai bắt buộc. Đừng có trách ông trà. Mình đã làm bậy quá nhiều, ngày nay mình được lập con người với sự bằng lòng của chính mình. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta tu, ta bằng lòng tu. Và tu để làm gì? Làm tiên lập Phật. Bằng lòng thì phải đi cho tới đức. Chứ không phải ai bắt buộc chúng ta tu. Ta thích, ta bằng lòng, ta chấp nhận. Cho nên ông Trần rất tự do và rất trật tự. Mà chúng sanh bị đuôi điếc câm không thấy, trách tỏ mà thở, bất công. Cái kỳ thật mình là người bất công.
Câu thứ hai, tâm lành và đạo lành và chân đạo có khác nhau không thầy?
Tâm lành và đạo lành và chân đạo cũng có khác nhau. Cái tâm lành thì mới rõ cái đạo lành. Mà cái pháp lành luôn luôn ở nơi người hiền. Thì cũng chung một lối là thôi.
Câu kế tiếp. Thanh giới là vượt ra khỏi âm dương. Giới có đúng không lại nhờ thầy giảng dừng.
Thanh giới thì vượt ra khỏi âm dương. Nhưng mà cái âm dương đó nói tới thanh cũng chưa có đủ. Cực thanh, cực tịnh là mới vượt, thật sự vượt khỏi. Còn thanh á, chưa. Cho nên chư tiên, nhiều khi cũng bị đọa thật.
là vậy.
À, câu thứ tư, đạo tròn đầy có khác với điển tròn không thầy?
Đạo tròn đầy là đương nhiên điển tròn mới thấy đạo. Mà đạo tròn đầy là đã được chứng quả rồi. Không cư trần bất nhiễm trần. Ở đây nhưng không phải ở đây.
Câu kế tiếp, tam thanh là đại diện cho tam giới cũng là tam giáo tòa có đúng không?
Tam thanh là nơi đó trật tự của đấng cha trời. Còn tam giáo tòa là hành sự thừa lĩnh của tam thanh mà hành sự.
Câu cuối cùng của anh Hà Sơn Yên. Tây phương là niết bàn, là sự an lạc. Vậy tâm hồn an lạc có phải là niết bàn ở trong tâm mình đang khai mở không? Vậy Tây phương do tâm sinh mà có phải vậy không?
Niết bàn tại thế. Vô vi tu có đạt được niết bàn tại thế. Cho nên người tu vô vi một thời gian qua sự kích động và phản động đủ chuyện xào. Xào xáo lộn xộn tính mình chắc điên quá. Nhưng mà tới rồi nó quy không rồi. Nó là ở nhập niết bàn tại thế. Tâm vô khoái ngại. Tự lực căn sạch. Sống hòa. Thương yêu và tha thứ.
Câu hỏi này của anh Vương Kiệt. Câu thứ nhất, làm thế nào mới nhận diện được trình độ của người đối diện?
Muốn nhìn trình độ của người đối diện là chúng ta phải hành. Mà ta hành vào nội tâm, nội thức, thì chúng ta mới đo lường được đối phương. Đối phương nó thế nào? Nó hướng ngoại. Thì trình độ hướng ngoại mình biết rồi. Do tư quan mà thôi. Lý thuyết thu hút bởi tư quan, mắt mũi tai miệng. Còn tâm thức là nó hành khai về điển giới. Thì chúng ta chứng minh trình độ đó là trình độ của tâm thức điển quan. Còn trình độ kia là trình độ lý thuyết hướng ngoại. Tài liệu này, tài liệu kia, tài liệu nọ là lấy lý thuyết hướng ngoại. Và không có cứu giúp được. Còn trình độ trong nội thức. Nó nói cục lũng á. Nó nói ngang tàng á. Nhưng mà cái tâm nó là tâm trực, thẳng, không có méo mó. Ông trời chứng nó. Còn cái kia nói nó hay văn chương, vá cái này, níu cái kia. Nhưng mà không có ai tính. Lý thuyết. Cho nên đưa đến vô vi hiện tại có hai khối. Một khối vô vi lý thuyết và một khối vô vi thực hành. Khối vô vi thực hành nghe nói nó cọc cằn lắm. Nhưng mà thật sự nó độ. Vì nó đã hành. Nó khai thông cái cơ tạng nó và nó khứ trực lưu thanh thì một âm thanh của nó là độ. Thấy nó kích vậy nhưng mà độ. Thấy nó chửi vậy nhưng mà ban ơn. Cho nên phải hiểu cái người thực hành nó khác. Người thực hành nó nóng nảy hơn người thường. Vì nó thấy nó sai, nó muốn la cho nó, cái tâm nó muốn cứu thằng đó cho nó. Nó hết đi, cho nó dẹp cái đó đi. Nó không biết làm sao, nó chửi nặng lên cái. Để cho nó thức tâm. Thì người đời nó nóng. Cho nó muốn thằng đó trở lại tốt hơn. Vì nó đã làm được. Đó. Cho nên cái nhóm thực hành nó khác. Nhóm lý thuyết nó khác. Nhóm lý thuyết thì xoa dịu, nói này, nói kia, nói qua la rồi thôi. Còn nhóm thực hành nói thẳng. Cho nên người tu vô vi càng tu càng nói thẳng. Không có nói méo mó. Rồi tu tới trình độ mà luồng điển bao vây được cái phần hồn. Mới giảng về triết lý. Nhưng mà triết lý đó đánh còn mạnh hơn nói. Nhưng mà khi cái hành giả thiền giác rồi nghe nó mới thấm thiết. Nó còn mạnh hơn mà đánh đâu mở trí do. Tôi bảo mình chết.
Cần xin đọc câu kế tiếp. Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm cũng vậy, nhưng nãy giờ cũng nói chuyện đời không, nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A, ông B, nói chuyện tôi bệnh vậy, chắc chết thế này, kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không nói một ngày mà không ra cái việc gì hết trọi, kêu phàm tâm, thị phi. chuyện anh A anh B muốn đem về nói mà chuyện mình không khai thác.
Còn chân tâm không có nói.
Chỉ nghe và thành và niệm Phật và tìm một cái gì để ban ơn cho đối phương. Tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương. Chứ không có nói là đi mét những này chứ nào không, cũng có gì đó. Làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương. Đó là chân tâm.
Câu hỏi của một bạn đạo. Thưa thầy, người bị mồ hôi trộm tay chân luôn luôn ra mồ hôi rất ư là đẫm ẩm ướt. Có phải là do thận yếu không? Và có cách nào chữa được bệnh này không? Xin thầy
đúng, do thận yếu. Cho nên phải bồi dưỡng thận. Thận và tâm, tim. Bồi dưỡng hai cái đó không? Cũng như thường thuốc bắc rồi phải cũ lập nhung, rồi da mấy món nữa. Đó là tiếp thuốc bắc rồi phải cũng khó.
Câu hỏi kế tiếp. Con đã hành thiền được một năm nay theo hai pháp soi hồn và chứng minh. Đến phần xả thiền vì tay chân đang mồ hôi rất nhiều nên không làm được. Như vậy có ảnh hưởng làm chậm cho người hành pháp không? Con và câu hỏi này, rồi đọc diễn đọc kiếp. Con có nên tập thêm hai pháp mới là pháp luân thường chuyển và thiền định không?
Cho nên soi hồn và chứng minh nó ra mồ hôi không sao, cái chuyện đó không sao, ăn thua ý chí. Và đem cái nguyên khí vô để làm cho cái thận nó càng ngày càng mạnh thêm. Còn cái ướt tay mà có làm được cũng không thành vấn đề, không có hại. Mà khi thích ngồi thiền rồi mới thiền được. Chứ đừng có bắt buộc nó ngồi thiền. Khi mà người ta làm sơ hồn, yêu mình rồi cảm thích ngồi thiền, thì ngồi thiền nó mới ăn. Còn chưa thích ngồi thiền, không nên bắt buộc nó ngồi.
Hãy xin đọc câu kế tiếp. Xin thầy minh lượng, có người muốn ăn cắp cái master key của thầy đem bán, vì người đó bán thuốc trường sinh, không ai mua nên định ăn cắp master key của thầy để đi bán đạo.
Bán từ gì?
Master key, cái tài chìa khóa tránh, cái... ở đây dùng cái danh từ á.
Master key đi bán đạo.
Yeah.
Cái đó là cái quyền của họ, không phải ăn cắp. Họ muốn đem ra đổi lấy cơm ăn, nhưng là họ mắc nợ ông trời. Nếu họ bán, họ mắc nợ ông trời. Đạo không phải đạo của ông Tâm, đạo của ông trời. Họ thiếu nợ ông trời thì ông trời chửi họ. Thấy không? Họ nắm cái master key đó là cái master key của ông trời. Và đi đâu cũng tránh khỏi ông trời, thế nào cũng gặp ông trời chửi. Chứ ông Tâm không có.
Câu hỏi này à, thưa thầy, thở tắp lưng nơi không khí trượt như vậy có hại không?
Cái gì?
Thở pháp luân nơi không khí trượt như vậy có hại không?
Trượt. Nhưng mà ta có không khí hít vô, cứ việc hít. Bởi vì khi mà ta hít vô lỗ mũi mà ta cảm hít được, thì cứ việc hít không sao. Trừ phi những khí độc mà hít không vô thì chúng ta không hít thôi. Ta tránh nó đi. Còn cái mà hít được vô thấy lỗ mũi nhẹ nhàng là nó đã thanh lọc rồi. Làm sao nó trượt, chỗ nào là trượt. Sao? Cho nên cái pháp luân thường chuyển đây bằng đầu hít bằng lỗ mũi, sau hít bằng cái gì biết không? Trung tim bộ đạo. Cái ý vừa nghĩ tới trung tim bộ đạo là pháp luân thường chuyển cái bụng sự nhiên ở đây. Cho nên vô cố gắng làm cho đến khi mà bôn nguyên tử xuống chỉ dùng đó mà thở thôi. Trung tiên bộ đầu mà thở thôi. Đấy, cái nguyên khí tên đó nó nhiều lớp thanh lọc đưa xuống. Cũng sống được mấy ngày.
Xin thầy giải thích ba báo linh tinh khí thần.
Tinh khí thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhất. Không nhờ tinh khí thần làm sao hiểu được việc này, việc kia, việc nọ. Cho nên nó là cái ngôi tam bảo trên trời nhật nguyệt tinh. Cơ thể là tinh khí thần. Nhìn ra là thiên địa nhiên, tất cả đều là ba. Mà ba báo ở đó mà không giữ thì cái ngôi tam bảo không có, tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi tam bảo là dễ tu. Cho nên cái bài đạo tâm, bài gì đó có nói ha. Quy tam bảo nơi này dễ tu là giữ cái phần tinh khí điển đó là dễ tu ha.
Thưa thầy, con thấy trong bản đạo xưng là cha mà còn chửi thầy, xin thầy cho vậy.
Cho nên cha là tự khỏi trạng thái, thằng cùi cũng xin được cha, thấy không? Cho nên cha là tự khỏi trạng thái thì nó nói sao nó nói, mình không nên chấp. Hồi xưa người ta chấp, người ta tô đẹp cho ông trời, khiết đẹp mới là ông trời, làm mê hoặc người ta. Bây giờ ông trời ở đâu cũng ông trời, ông trời nó tục tiểu của ông trời đi, đấm phân là ông trời mà. Có cái gì mà chấp mà mình bị kẹt ở trong cái văn chương đó, ông trời phải nói cho ngon lành cho ông trời, sao mình tục tiểu quá, tục tiểu của ông trời. Bởi vì ông trời với bà đất, mình dòm ông trời với đất lên, nó dâm dục suốt ngày nó mới qua xanh xanh, thấy rõ không? Hai cái luồng điện giao cảm không ngừng nghỉ mà qua xanh xanh, chúng ta mới có cái sự sinh sống hiện tại. Đó là luật rồi, về điển là luật. À, còn vợ chồng ở thế gian có ân ái nhau mới có con. Nếu không ân ái chúng ta đâu ngồi đây nói chuyện. Thấy không? Luật rồi. Hiểu được luật rồi thì phá mê phá chấp. À, ông đó ông xưng ông trời mà ông chữ thề. Rồi cái thằng kia nó trời chấp trời mà sao chữ hỗn nè. Thằng này chấp cho ông trời đâu có chấp. Ông mà xưng ông trời ông có chấp. Ông cười, ông nói mày chấp quá. Tao cái chữ thề mà tao đã làm gì đâu mà mày chấp. Thì là cái chân lý thế nào nó cũng cải thông mình, thấy không? Nhờ những cái đó mà mình cứ chắc vắng, mình cứ đi tới, mình nhào vô, anh xin cha sao anh hỗn hào vậy, nó cả là cái gì mình cứ lật ngược hỏi này, lật ngược hỏi thì nó đổ, cái nó vui, nó mở ra chứ không có gì hết. Thật là một luận điển cứu đời. Ông cha trời ông đâu có xuống hết đây, ông xuống đây là sập điểm mà. Sập nhà đây, chỉ có một chút xíu đó mà thế gian thấy khó chịu rồi, cho một tia thôi. À, nếu mà ông đem toàn đăng xuống ở đây là sập rồi, càng không sập hết rồi, phải làm việc. Thì có chút xíu đó, mình tu chưa thanh tịnh, chưa hiểu. Và hiểu được chút xíu đó mới thấy cái vĩ đại thôi, ngại thật chứ. Vĩ đại lắm, làm việc nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn xuất hồn đi lên trung thiên dồn thấy cái ông nhỏ nhỏ mặt tròn tròn ngồi chơi chứ ông làm móc thì tôi mới làm, ông ngồi đó chứ ông có làm gì đó. Kỳ thật ông làm mà mình không thấy. Nghe tới danh ổng là họ làm hết, tức là ông làm. Xuống địa ngục nói thượng đế là thân đã chết do. Thấy không? Vô đầu nói tới thượng đế là họ em.